có một bà già dẫn một đứa cháu nhỏ nhỏ tới chùa gặp thầy trụ trì, nói thưa thầy, cháu nó ăn đường ăn kẹo nhiều quá hư răng hết, trong nhà khuyên hoài mà hẳn nghe, giờ xin thầy nói cho tiếng nữa cái đức của thầy mà về bỏ ăn đường đi cho răng tốt. Ông thầy cũng nói thôi thì bà cụ chịu khó dẫn cháu về đi, rồi một tuần lễ sau rồi dẫn lên đây gặp thầy. Bà cụ bà nghe lời bà dẫn về, rồi tuần sau bà dẫn lên, nói thưa thầy đụng hè một tuần con dẫn lên con thỉnh thầy giúp cho cháu với. À, ông thầy cũng nói gì đâu, ông sờ cái đầu, ông nói con đừng ăn đường nghe, ăn đường nhiều là nó hư răng, trong gia đình không có vui, con phải bỏ đường đi ha. Dạ, chừng đó vậy thôi hết. À, bà cụ bà nói thưa thầy sao chừng đó mà thầy cũng nói liền mà thầy hẹn phải một tuần mới lên lái. Ông thầy cũng nói dạ thưa thật bà cụ, khi trước tôi thích ăn đường mà tôi đòi hẳn răng được, cho nên phải chờ một tuần tôi tập bỏ đường rồi đã, tôi tập bỏ ăn đường rồi đã, rồi khi nó đem lên đây tôi nói một có giá trị. À như nữa là phải mất một tuần lễ ông thầy ông nhìn ăn đường rồi đã, ông mới nói đứa bé được. Chứ bây giờ ông nói thôi con đừng ăn đường nghe, con bỏ đi con, gặp thì già bấn bìa kèo nó ra ăn ngon quá, nói thầy cho con cây ra nói răng chứ, phải không? Rất thực tế. Cho nên đạo Phật là gì? Làm trước nói sau. Và tại vì mình nói là nói việc mình làm, rồi kết quả đó là chúng ta cùng biết, chứ không phải là đưa một cái lý thuyết ra mà mày thấy làm mày vì làm, à dạy tú mày thấy đi ngủ, không phải, phải không? Cho nên á, cái gì cũng vậy, mình phải thể nghiệm thì lúc đó mình mới tốt thực sự cho người. Quý vị lái xe cũng vậy, không thể lái xe của mức độ an toàn cho phép, nó sẽ té. Cũng vậy, trong khi mình không được an lạc gì hết, mình có gì đang nói bán vui cho người ta, bán được không? À, mình được bơi, thấy chim đo nhảy xuống cứu được không? À, cho nên á, thực tế nhất á, là chúng ta phải rèn luyện trước, rồi chúng ta làm rất tốt. Ở đây quý thầy không phải phủ nhận, mà quý thầy muốn rằng là quý vị làm trên một căn bản rất ổn định và thực sự là tốt. Quý thầy ví dụ, khi chúng ta chưa hiểu, thầy cái chi thiệt hết. Cho nên khi mình làm á, là mình thấy hôm nay là mình đi phạt cò cho trại cùi này, ngày mai là mình đến cúi dưới viền này, ngày một là mình làm cái cầu này, không tốt chứ, phải không ạ? Nhưng mà quý vị làm khoảng chừng 5-7 năm chứ đó, nói ồ, cũng nhận 5-7 năm kia mình làm nhiều việc thiền, vui. À, khi kiểm nghiệm lại cái thành quả mình nhiều quá, khi thành quả nhiều thì chúng ta cảm thấy à quá như đủ rồi, mệt thôi nghỉ chút làm nữa, đúng không? Có thành quả nhiều tức là chúng ta cảm thấy nhiều rồi, trong lòng mình cảm thấy có chỉ đó được và gần như là đủ, cho nên thôi ngang đó mình dừng, mình không làm nữa. Như vậy thì chúng ta có giới hạn hay là không có giới hạn? Có giới hạn, phải không? Thầy có kết quả là có giới hạn, có dừng lại. Ngược lại, khi quý vị đã an tịnh nội tâm, cảm thấy rằng là nơi mình rất là đầy đủ cái sự sống an lạc, cái niềm vui tràn đầy, và chúng ta muốn bán cho người khác, thì khi bán chỉ là bán, chứ không bao giờ mình nghĩ là được chừng nào hết. Cứ mở mắt dài nghĩ rằng là hôm nay có người cần là mình cứ thể mà giúp trong khả năng của mình thôi, cứ an ổn, cứ vui vẻ mà làm, đơn giản vậy chứ không bao giờ thấy kết quả gì hết. Thì thưa quý vị, người đó làm hoài hay là nghỉ? À, làm mấy thiếu mấy, cho nên cứ làm thiền mãi. Như vậy hành động tu tập tốt, trở thành vô tâm có niềm vui thực sự mà bán cho người ta, đấy là một hành động bán chạy vô biên mà không hề dừng. Còn cái kia là có lượng có dừng. Như vậy hai kết quả này cái nào lớn hơn? Cái vô tâm là nó sẽ vô lượng vô biên, đúng không? Còn cái có tâm là có dừng, có điểm, có kết quả, có hàng, có khối lượng. Như vậy thì chúng ta thấy khi chúng ta chưa thực sự ổn định nội tâm thì chúng ta làm nó sẽ có giới hạn. Như vậy cái này thấy là tích cực, mà thực ra là làm thấy kết quả, làm cho mình và có giới hạn, cho nên trở thành tiêu cực nhỏ, đúng không? Còn khi chúng ta đã hiểu, có chánh trí, có niềm vui rồi á, thì chúng ta làm, nhưng mà làm trong cái vô biên, thì cái này nó vô lượng, cho nên nó trở thành tích cực, phải không? Đó, thì mới nhìn qua những cái con người đang rèn luyện như là tiêu cực, mà thực ra họ là mông mỏng để xây dựng cái tích cực rất là lớn. Còn nếu như chúng ta chưa rèn triết mà làm thì nó không an toàn là có một hành động an ổn được, phải không? Đó là kinh nghiệm cho quý vị thấy. Hơn nữa, cái là quý vị thấy có chỉ cho quý vị nghe đó. Khi chúng ta tu tập thì tự nhiên cái hành động lan tỏa, tất cả những thứ ác từ nó có ra. Như vậy thì khi chúng ta tu tập chỉnh là cái tích cực nó đã có trong đó rồi. Nếu mà tu cho đúng á thì cái sự tích cực nó lớn lắm. Khi nghe giảng như vậy, quý vị về nói thôi, bữa nay tôi biết rồi, tôi nói cho tôi thôi, không có dài chứ mà nói người khác nữa. Như vậy á là mình quên mất những người xung quanh, đúng không? À, vậy hàng thanh thiếu cực Tại khi mà chúng ta nói rằng là túi cho túi thôi, túi cần lo giá hết, hàng cũng đã thành tiêu cực. Mình bị ổn định cho mình, bị sống sướng cho mình. Rồi thế thì mọi người xung quanh họ cho mình ăn cơm, hoặc là họ còn liên lạc với mình để họ khổ, ai cứu chó, phải không? Cho nên chúng ta cũng có quyền nhìn là những mối liên hệ gần nhất, cần nhất để có một sự sáng suốt. Như thế thì hẳn mới gọi là tích cực được. Ở đấy mày thấy ổn định tú là mày thấy con nghĩ tương lai mình sẽ làm một chí nữa, chứ không phải là nói là lo cho mình khóc. Thì quý vị cũng vậy, sống trong gia đình là con sự tương tác. Cho nên khi chúng ta nghĩ tu thì phải nghĩ con sắp xếp những cái chuyện xung quanh cho tạm ổn. Ổn quá thì được gọi là tạm ổn. Khi tạm ổn rồi á thì sự tu tập nó sẽ tốt. Chứ còn nếu mình nói mình lo tu không á thì cuối cùng sự tu mình nó tiêu cực quá, nó cũng không thành công. Đức Phật dạy không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vì xúc pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Tức là không nên vì các hình tượng này mà phát khởi tu tập. Chúng ta thấy việc đó bực bội quá, bỏ và tu. Vì việc đó mà tu, trụ sắc sanh tâm, phải không nè? Chúng ta nghe cái câu nói chướng tai gai mắt quá, dẹp thôi lo tu. Như là vì tiếng nói đó mà tu, phải không nè? Cho đến hương, nghe xã hội này thơm hẳn ố uế mà thủi hẳn ố uế, thôi mệt tu. Như vậy là cũng là vì hương, phải không nè? Rồi cảm giác vì người ta tham ăn của ta khổ, mình thấy thôi chứ mà khổ gì đó, thôi mình lo mình tu. Nên là cũng vì phải không nè? Tất cả mọi thứ đó sắc thanh hương vì xúc pháp, vì tất cả những cái gì đó để mà tu tập, đó là có chữ vì. Mà có chữ vì á là nó có giới hạn, có giới hạn là tức là có sanh diệt. Như vậy chúng ta đang dùng cái sanh diệt để tu pháp vô sanh là sai nhân quả. Phải dùng cái vô sanh mới chứng được quả vô sanh. Thì Phật nói vì chi? Vì không chỗ trụ mà phát tâm tu hành. Không chỗ trụ là gì? Tất cả mọi thứ chúng ta đều thông cảm vui vẻ, còn lại chúng ta ngồi lại yên bình, thì chỗ đó không hề có một chút dạy niệm. Nên vì chỗ đó, sống ngay đó, đó là sự tu hành. Quý vị tu được như vậy á thì kết quả nó có. Còn để vì những cái khác á thì nó sẽ không có. Còn lại những cái tướng duyên giống như phải từ thiền, phải làm tốt, tất cả những cái đó cần có. Nhưng mà chúng ta làm trong sự ổn định, trong sự định tình của mình. Nếu như mà chúng ta không định tình, như vậy cái lợi ích nó sẽ yếu. Cho nên quý thầy thương quý Phật tử đó, thay vì tới chùa, quý vị ủng hộ chùa 100.000. Nhưng mà nếu 100.000 đó quý vị tất bật cho tới độ mà không làm chủ được mình nữa, thì quý thầy sẽ không có vui, không an lòng khi mà nhận 100.000 đó. Thì chỉ bằng bớt vận tốc lại, quý vị làm kiếm khoảng 3.000, 5.000 thôi. Nhưng mà quý vị đến chùa bằng một cái niềm an lạc, cái tấm tịnh sáng vui vẻ, và cũng dương 5.000 một cách rất là thanh tịnh, quý thầy vực thầy thoải mái hơn, đúng không? Khi mà chúng ta có sự tu tập an tịnh rồi á, thì cái lòng từ bi tự nhiên nó sẽ phát khởi ra. Quý vị thử, khi nào chúng ta mệt, chúng ta vất vả, chúng ta khó chịu, thì bao giờ cái lòng mình hằng hẹp hòi ích kỷ, ai đụng tới là nó bực liền. Hoặc là người ta muốn xin cái đó mình khó chó lắm, người ta muốn xin một việc gì mình rất là khó mở lòng để hoan hỷ cho họ. Nhưng mà khi quý vị an ổn, vui vẻ, bình thường, thì cả chi người ta xin mình cho là thoải mái, dễ dàng, nhẹ nhàng, có gì hết, phải không? Cho nên khi quý vị thực sự an tình thì tâm nó mới mở ra. Còn chưa thì đó là trách nhiệm thực ra hẳn mở. Chỉ cần một tâm mình mở ra cho người đúng cách thì tất cả những cái việc đúng từ đó nó có ra. Ví dụ đang ngồi trên một mâm cơm có hai người khách, thì trong nhà dọn hai cái miếng đồ hủ nhưng mà cắt không có đều, miếng to miếng nhỏ. Thì cái nguyên lý á, nếu mà ai là người gấp trước á thì gấp miếng nhỏ hay to? Nhỏ, phải không? Gấp miếng nhỏ. Như vậy thì không ai chịu miếng nhỏ hết, cho nên nhường nhau mà không gấp. Cuối cùng là ăn cơm lạc, ăn sủa cả buổi. Cho tới sáu cùng anh A anh chịu không nổi nữa, anh suy nghĩ kể, anh nói như vậy là mình sẽ gấp trước nhưng mà gấp miếng to. Anh đưa đũa gấp miếng to. Thì anh chàng bé anh mới chần lại, anh nói á, theo là người nó gấp trước là phải gấp miếng nhỏ chứ sao anh gấp miếng to? Thế anh A hỏi, nếu như giả sử anh gấp trước anh có gấp miếng nhỏ không? Mà tất nhiên tôi gấp trước tôi phải gấp miếng nhỏ rồi. Thì tôi biết thế nào phân tôi miếng to thì tôi gấp miếng to chắc ăn, phải không? Thì phân tôi thế nào miếng to rồi gấp miếng to chắc ăn à? Nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta trải lòng một chút á thì chúng ta sẵn sàng nhường cho người khác, phải không? Nhưng mà không trải lòng á thì tự nhiên bao nhiêu cái trị xảy ra hẳn cùng chỉ dành cái miếng to với mình à, phải không nè? Thì cái thời chư á, ăn uống là tương đối đầy đủ, cho nên mình thấy cái tâm niệm là hắn có, mình thấy mắc cười dùng tiểu lâm. Nhưng mà nếu thời đó đổi á, thì ai cũng có, đúng nè, ai cũng có. Tại sao? Thời đổi, mình đổi hẹp lòng cho nên thấy cái nặng to quá, cho nên dành nhau, phải không? Bây giờ mình no, đủ lớn rồi á, thì tự nhiên những thứ kia nó nhỏ lại và mình không nghĩ tới nữa, đúng nè. Nhưng mà thưa quý vị, cái miếng đồ hũ là ví dụ thôi, chứ nói thật lòng tham kìa. Quý vị thấy có hai người sống gần bờ rào, lẫn nhau, mệt đất mà chặt nhau không, chạm nhau không? Có không? À, cho nên thời đổi thì nói miếng đồ hũ nó to, cái thời nó thì nói miếng đồ hũ nó nhỏ. Nhưng mà nếu thời nó miếng đồ hũ nhỏ thì cái miếng vương nó là to hơn mình đó. Phải không ạ? Đầu hũ hay là miếng vương hẳn cũng chỉ là cái sánh diệt thế gian. Quý vị chạy có mang theo được không? Không. Nói chỉ là chẳng đúa, con lại giáo lại mặt chạm nhau nữa. Phải không ạ? Lẫn nhau thương chuột nữa. Thấy miếng vương bên cạnh, bà nọ bà ở nhà, ông chủ cũng có. Thôi lâu lâu mình mở hàng rào mình lẫn ra chút có không? Thì rõ ràng khi mà tấm mình hẹp lại á, thì bao giờ nó cũng đen tối. Mà khi tâm quý vị mở ra thì bao giờ quý vị cũng cho ra, nhường nhìn rất là dễ dàng, như vậy là sáng ra, phải không? Thì quý vị thử mở lòng ra thì bao giờ trí mình hàng sáng hết á. Mà lòng quý vị hẹp lại thì bao giờ trí mình hàng tối hết. Cho nên cả ngày xưa mình nói rằng á, muốn biết phước mình lớn hay nhỏ á, là nhìn cái tâm lượng người đó lớn hay là nhỏ, chứ không phải bố thí nhiều hay ít. Có khi mình bố thí cả mấy trăm bao gạo, nhưng mà bố thí gạo thôi còn lại cái báo về, đúng không? Cái đó như lúc mình thấy nó có, tất nhiên mấy thầy cũng phải nói quan trọng, mấy thầy nói rằng là mình cho thực sự phải cho bằng cái tấm của mình kìa. Thì cái lời đó lớn lắm. À, còn một bao gạo nhưng to bằng cái tấm mình nó lớn lắm. Còn còn một bao gạo mà cho bằng cái gạo không từ nhỏ, phí, phải không? Thế quý vị phải biết dùng tấm á, thì nó mới lớn.